Hôm qua tôi có nói chuyện với một người bạn ở San Jose, California. Người bạn này là người bạn rất là thân với anh Cường của chúng ta. Anh này sắp sửa được đi làm nhà thương của nhà nước. Công việc thì rất là tốt. Làm giấy tờ thì xong hết rồi, nhưng mà còn có một điều cuối cùng, đó là họ sẽ thử máu, thử nước tiểu, coi thử anh có dùng drugs, dùng xì ke ma túy gì hay là không. Thì tôi nói chuyện chơi với ảnh, tôi nói dù trước bây giờ có dùng xì ke ma túy hay không vậy. Ảnh thì vài ngày nữa sẽ người ta sẽ thử cái đó. Ảnh nói, một sư không biết là có hay là không. Nhưng mà tôi có quen với ảnh cũng một thời gian cho nên tôi biết là không có. Nhưng mà điều mà chúng tôi nói chuyện giỡn với nhau đó là khi mình sống áp dụng những cái nguyên tắc Chúa dạy ở trong Kinh Thánh thì mình không phải lo gì hết. Bởi vì chỉ còn cái thử nghiệm cuối cùng này, nếu mà ảnh có dùng thuốc gì đó, xì ke ma túy rồi gì đó, thì không cách gì mà nhà nước họ nhận ảnh cả, bởi vì họ nhận rất là kỹ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì ảnh sống một đời sống là giữ gìn thân thể, ăn uống thuốc men, những cái gì mà nó tốt cho thân thể thì mình không có phải lo sợ gì hết. Và tôi tin chắc là Chúa sẽ cho anh cái công việc tốt đó. Thì khi mà nói chuyện với ảnh như vậy rồi thì tôi thấy trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta áp dụng lời của Chúa trong đời sống của chúng ta, nó luôn luôn lợi cho chúng ta. Và trong tuần lễ thánh này, chúng ta kỷ niệm Chúa, chúng ta nhớ đến Chúa. Hôm nay là ngày Chúa đi vào thành Jerusalem, như hồi nãy Ân Nguyên nhắc nhở chúng ta. Rồi tới thứ sáu, Chúa chịu chết. Chúa chịu chết cho ai, thưa quý ông bạn chị? Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Roma đoạn 5, Chúa chịu chết cho ai? Cho kẻ thù của Chúa. Tất cả chúng ta là kẻ thù của Chúa. Ngài là Thượng Đế Chí Cao, Ngài là Đấng Hoàn Hảo vô tội. Chúng ta là những người có tội, phản nghịch Chúa. Không phải chỉ những người đóng đinh Chúa trên thập tự giá là những kẻ thù của Chúa, hay là những thầy tôn giáo, những người tìm cách bắt Chúa và giết Chúa là kẻ thù, nhưng mà chính chúng ta là những kẻ thù của Chúa. Những tội nhân, Chúa nói một đường, chúng ta làm một ngã. Chúng ta tìm cách, chúng ta chống lại Chúa, nhưng mà Chúa sẵn sàng chết cho kẻ thù của Ngài. Cho nên trong tuần lễ thánh này, tôi muốn quý ông bạn chị em và tôi cùng suy nghĩ. Tôi là người rất là thực tế. Khi tôi học lời của Chúa, tôi muốn Chúa dạy tôi điều gì để tôi làm điều đó. Cho nên trong tuần lễ thánh này, tôi nghĩ không có gì quý bằng Chúa sẽ mỉm cười chúng ta khi chúng ta tìm cách, chúng ta học gương của Chúa bằng cách chúng ta yêu kẻ thù, thương kẻ thù của mình. Wow, quý ông bà anh chị em nói, đây là một cái chuyện mà không thể nào xảy ra trong cuộc đời của tôi được. Những cái nguyên tắc Chúa dạy ở trong Luca, hồi nãy chúng ta được nghe đọc Luca đoạn 6, câu 24 trở đi, những cái nguyên tắc này không thể nào mà tôi áp dụng được. Chúa nói hãy yêu kẻ thù nghịch ngươi. Người bình thường mà con còn chưa yêu thương được, không gì mà người thù con. Thưa quý bạn chị, trước khi chúng ta đi sâu vào lời của Chúa, tôi muốn đề cập những cái điểm rất là quan trọng ở đây, ít nhất là hai điểm để chúng ta biết được. Những lời Chúa dạy ở trong Luca đoạn 6 câu 27 trở đi, Chúa nói hãy yêu kẻ thù của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em thấy nó dễ không? Nó khó không? Thật sự nó không thể nào làm được. It's impossible. It's not only hard, but it's impossible. Có người bình thường tội lỗi của chúng ta không thể nào làm được như lời của Chúa dạy ở đây. Yêu kẻ thù không thể nào làm được. Cho nên có nhiều con cái Chúa đọc tới cái phần kinh thánh này, Chúa nói hãy yêu kẻ thù của các ngươi. Họ cố gắng làm theo lời Chúa mà họ làm không có được. Các họ bực mình mà nói tại sao Chúa dạy con như vậy mà con làm không được. Họ khó chịu, họ bực mình trong người thương của ông bạn chứ em. Bởi vì sở dĩ họ làm không được, bởi vì họ làm theo cái sức của họ. Mình áp dụng lời Chúa trong đời sống của mình bằng sức của mình không có làm được. Chỉ khi nào mình nhờ sức toàn năng của Đức Thánh Linh mình mới làm được. Cho nên mấy tuần trước chúng ta học về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chỉ khi nào mình ở dưới cái quyền điều khiển của Đức Thánh Linh thì mình mới có thể yêu kẻ thù của mình được. Giống như Chúa yêu kẻ thù của Ngài. Cho nên thưa quý ông bạn chị em, Chúa dạy ở đây, Chúa nói yêu kẻ thù là điều mình không thể làm được. Đó là chuyện bình thường, nhưng mà mình có thể làm được. Hay là nói cách khác, mình sống một đời sống siêu nhiên, mình làm được, mình yêu kẻ thù mình được. Khi nào mình hoàn toàn để Chúa Thánh Linh hướng dẫn mình mới làm được. Cho nên luôn bạn chị em để ý cái chỗ đó. Cái điểm thứ hai đó là khi mình yêu kẻ thù, nó bày tỏ cho mình thấy được mình là ai. Chúa yêu kẻ thù, đó là bản chất của Chúa. Ở trong Cô-rô-se đoạn 1 câu số 21, lời Chúa nói như thế nào? Chúng ta là gì? Cô-rô-se đoạn 1 câu 21: anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Ngày trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta là những kẻ thù của Chúa, nhưng mà Chúa sẵn sàng chết thế cho chúng ta. Cho nên khi mình yêu được kẻ thù của mình, nó cho mình thấy được mình có được bản chất của Chúa trong đời sống của mình. Hay là nói cách khác hơn, nó chứng minh cho mình thấy được rằng mình là con của Chúa. Có một số người nói, ồ, mình áp dụng những cái nguyên tắc mà Chúa dạy ở đây thì mình được vô thiên đàng, hay là nói cách khác hơn, làm lành lắm dữ là được vô thiên đàng. Thưa quý ông bạn chị em, không phải như vậy. Điều đó là điều sai, bởi vì không có ai có thể làm lành lắm dữ đủ để được vô thiên đàng cả. Sở dĩ người tin Chúa thật sự làm lành lắm dữ, yêu thương kẻ thù nghịch mình, bởi vì không phải họ làm những điều đó để họ được vô thiên đàng, nhưng mà họ đang trên tiến trình vào thiên đàng, họ làm được điều đó. Hay là nói cách khác hơn, họ làm được những điều đó để chứng minh rằng họ thật sự là con của Chúa. Đó là điều mà chúng ta để ý chỗ đó. Mình thật sự, mình biết được mình là con của Chúa khi không những mình thương người thương mình. Cái chuyện đó là chút nữa chúng ta sẽ học tới. Chúa nói chuyện đó là chuyện những người ác cũng làm được. Cho nên mình chỉ yêu những người mà yêu mình mà thôi đó. Thì Chúa nói mình cũng không khác gì những người ác, những người mà không có Chúa. Nhưng mà người con của Chúa đó, thật sự đó, thì mình yêu được, mình thương được kẻ thù của mình. Cho nên đây là điều mà chúng ta muốn trở thành, muốn biết được mình thật sự là con của Chúa hay không. Mình yêu thương được kẻ thù của mình. Mà mình không thể nào yêu thương kẻ thù của mình được nếu mình không nhờ sức của Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Ở đây Chúa yêu kẻ thù, Chúa yêu tất cả mọi người. Trong Roma hồi nãy chúng ta đọc Roma đoạn 5 câu 8 nói như thế nào? Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta cùng chết trong tội lỗi mình thì Ngài chết thay cho chúng ta. Trong khi chúng ta là những người không ra gì hết, Chúa chết thay cho chúng ta. Và ở đây cái nói lên cái bản tánh của Đức Chúa Trời ở trong Luca đoạn 6 câu số 30-35 thì lời Chúa nói như thế nào? Bản tánh của Đức Chúa Trời là như thế nào? Câu 35. Các ngươi sẽ làm con của Đấng Chí Cao vì Ngài. Đấng Chí Cao là Đức Chúa Trời đó. Vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Kẻ bạc và kẻ dữ, kẻ biết ơn không biết ơn Chúa, và những kẻ dữ Chúa vẫn làm ơn cho những người đó. Chúa vẫn đối đãi một cách nhân từ, yêu thương đối với những người đó. Cho nên ở đây lời của Chúa nói yêu được kẻ thù của mình, thương được kẻ thù của mình, rồi cho mình thấy được rằng mình thật sự là con của Chúa. Bây giờ mình đến cái chỗ vào cái điểm chính của cái bài học hôm nay, đó là Chúa dạy chúng ta như thế nào ở trong câu số Luca đoạn 6 câu 31 để chúng ta sống trong cái tuần lễ thánh này noi gương theo Chúa. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Đây là cái nguyên tắc tôi thấy trong nguyên cái phần đoạn chúng ta học hôm nay á, cái nguyên tắc chính đó là cái câu số 31 tôi vừa đọc. Mình muốn người khác làm cái gì cho mình, hãy làm điều đó cho người khác. Đây là một cuộc cách mạng không thể nào ngờ đã xảy ra. Đây là ở trong người đời cũng như ở trong Kinh Thánh gọi cái câu này gọi là Golden Rule, là cái luật vàng. Nếu mình muốn người khác làm cái gì cho mình, hãy làm cái đó cho họ. Và thật sự tôi suy nghĩ ở đây nói tới cái luật vàng, nhưng mà thật sự nó còn hơn là luật vàng nữa, hơn tất cả những cái vàng bạc ở trên đời này nữa. Bởi vì luật này nó quá ư là kỳ diệu. Từ trước đến giờ thường thường á, cái phản ứng tự nhiên của con người mình là gì? Mình không muốn làm những gì mà người khác làm mình buồn. Mình không muốn làm những điều tốt cho những người khác làm mình buồn. Họ đánh mình một cái thì mình phản ứng tự nhiên của mình là gì? Tìm cách đánh lại, không những một nhưng mà ít nhất là 2-3-4 nữa, chứ không phải là một là thôi. Nhưng mà ở đây Chúa dạy hãy làm, muốn người khác làm gì cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Nó đi ngược lại cái bản tính tự nhiên của con người. Và Đức Chúa Giêsu là người duy nhất trong lịch sử, Ngài không những nói lên điều này nhưng mà Ngài áp dụng trong đời sống. Ở trong lịch sử của con người của chúng ta biết những người sáng lập các tôn giáo hay là những nhà triết học, họ cũng nói những cái câu gần gần tương tự như cái câu này, nhưng mà họ nói một cách rất là tiêu cực. Very negative. Tiêu cực là như thế nào? Chẳng hạn giống như Khổng Tử, ông nói như thế này: nếu bạn không muốn người khác làm gì cho mình, đừng làm điều đó cho họ. Rất là tiêu cực. Đừng. Ngay cả các triết gia, triết học nổi tiếng giống như là ông Aristotle, ngay cả Phật Thích Ca cũng nói như vậy. Nếu mình không muốn người khác làm cho mình, đừng làm điều đó cho họ. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu, khi đối với Đức Chúa Giêsu, Ngài rất là tích cực. He is proactive, positive. Chúa nói sao? Nếu các con muốn người khác làm cho mình điều gì, trước hết mình hãy làm điều đó cho họ. Đừng có chờ họ làm cho mình, nhưng mà hãy làm điều đó cho họ trước. Bây giờ làm yêu thương người thù nghịch bằng cách nào? Là con của Chúa, mình phải yêu thương những người thù nghịch của mình. Làm thế nào bây giờ? Nhưng mà trước đây vài tháng tôi có chia sẻ về cái tình yêu thương, cái chữ thương mà mình thường nói đó. Tiếng Mỹ, tiếng Việt thì giống nhau. Tôi thương tiếng Mỹ, tôi thương anh, tôi thương I love ice cream, thì nó cũng gần giống với nhau. Nhưng mà chúng ta biết ở trong tiếng Hy Lạp thì cái chữ thương nó có mấy chữ, mà những chữ mà thường dùng nhất, cái chữ thứ nhất là chữ eros, cái tình thương gọi là romantic love, okay, giữa nam và nữ. Rồi cái chữ kế tiếp là chữ phileo, là tình thương anh em với nhau, brotherly love. Nhưng mà cái tình thương mà Chúa nói ở đây đó là tình thương agape, là cái tình thương mình muốn cái điều tốt nhất cho người kia. Mình muốn điều tốt nhất cho người kia. Mình không đòi hỏi người kia phải làm gì cho mình, nhưng mà mình muốn điều tốt nhất cho người kia. Và đây là cái tình thương mà Chúa muốn mình dành cho kẻ thù của mình. Và thưa quý ông bạn chị em, nếu mà thương được cái tình thương agape mà Chúa nói ở đây, nó không có còn là một cảm xúc nữa. Bởi vì con người bình thường của chúng ta sẽ không có cảm thấy thương được kẻ thù. Nhưng mà tình thương mà Chúa muốn nói ở đây là một cái sự quyết định của lý trí. Dầu rằng tôi không có muốn, tôi không có cảm thấy thương người đó một chút nào cả, tôi cảm thấy ghét người đó hơn là thương, nhưng mà Chúa dạy tôi thương, cho nên bởi cái lý trí tôi học được rồi Chúa, tôi tìm cách thương người đó. Bây giờ thương người đó như cách nào? Điểm thứ nhất là trong tuần Chủ nhật của các bạn thanh niên học, không biết các bạn có bàn cãi nhiều về cái chỗ này không, nhưng mà Chúa nói thương kẻ thù của mình như thế nào ở trong Luca đoạn 6 câu số 19. Thương họ như thế nào? Ai vả lưu má bên này, hãy đưa lưu má bên kia cho họ. Thương cách đó đó, thưa quý ông bà anh chị. Oops. Ủa, nghĩa là sao vậy? Nghĩa là người ta vô nhà mình, người ta ăn cắp, người ta cướp của, người ta giết vợ con mình. Mình nói ok, giết đi, giết luôn cả tôi, phải không? Yeah, Chúa nói như vậy mà. Chúa nói ai vả má bên này thì đưa cái má bên kia cho họ vả. Is that what it means? Có phải Chúa dạy như vậy không? Tôi nghe có những một số người họ áp dụng như vậy đó. Với cả có một mục sư áp dụng như vậy nữa. Người ta cướp đồ của ổng, ổng đưa mấy cái đồ kia cho họ luôn, rồi cái họ đánh ổng, cái cuối cùng ổng vô trong nhà thương, ổng nằm, cái ổng nói cả với Chúa, con áp dụng được lời của Chúa. Có phải Chúa muốn dạy mình như vậy không? Muốn hiểu được cái chỗ này, chúng ta cần phải đi về trở lại ở trong phong tục của người Do Thái thời của Chúa, chúng ta mới hiểu. Đó là có cái câu này, nó nói là điều như thế này: một người này tìm cách thách đố hay là tìm cách hại người khác. Khi mình muốn thách đố một người nào đó, mình muốn hại người nào đó, thì mình tát cái mặt người đó, tát nhẹ thôi nha, không có tát mạnh, tát nhẹ một cái thôi, a mild slap, là trước mặt mọi người mình biết là người đó tìm cách hại mình đó. Thì Chúa nói như thế nào? Khi người đó tìm cách gây chuyện với ngươi, không phải vô tình nhưng mà cố ý gây chuyện với ngươi, thì phải như thế nào? Hãy để luôn cả cái mặt kia để cho họ tác nữa. Nói lên điều gì? Nói đến khi mình bị người khác hại, mình không tìm cách trả thù. Khi mình yêu, mình thương kẻ thù của mình, khi kẻ thù mình tìm cách hại mình không tìm cách trả thù. When someone tries to injure you, you don't retaliate. Đó là điều Chúa nói. Bình thường thì con người của chúng ta, như chúng ta vừa nói, ai mà tát mình một cái thì mình tìm cách mình tát lại họ một cái, phải không? Ít nhất là một cái. Và trong một cửa người Do Thái cũng vậy. Mắt gì? Đèn mắt. Răng. Đèn răng, phải không? Có nghĩa là sao? Mình mới nghe, mình nói, sao mà ác quá vậy? Nhưng mà thật sự nó giúp rất là nhiều, thưa quý bạn chị em. Bởi vì sao? Bình thường á, hở mà ai bùng một cái, mình gãy một cái răng, thì mình sao? Mình tìm cách bình, mình cho nó cả hàm, phải không? Mình làm lại một cái thì nó không thỏa dạ. Cho nên có cái luật là nếu họ làm anh gãy một cái răng thì anh chỉ được quyền làm gãy lại họ một cái răng mà thôi, chứ phải cả hàm. Ai cho anh một cái móc một con mắt của anh thì anh chỉ móc là một con mà thôi, chứ không có làm luôn cả hai con kia. Đó là cái luật ở trong cửa ước thời Do Thái. Cho nên nghe nó cũng đỡ lắm, một coi một. Nhưng mà khi đến với Chúa Giêsu, Chúa nói họ có tìm cách họ hại mình, đừng tìm cách trả thù. Và nói về cái luật ở trong cửa người Do Thái lúc bấy giờ, răng đền răng, mắt đền rắc, mắt đền mắt, thì chuyện gì xảy ra thưa quý bạn chị em? Riết rồi thì sao? Cười không còn thấy răng gì được hết, mù hết, không ai thấy ai được nữa cả. Cho nên cái định luật của Chúa đó là giúp đỡ mình, cho nên không có hại mình. Cho mình cứ qua lại họ tìm cách hại mình, tìm cách mình trả thù, tìm cách cuối cùng ai cũng bị hại cả. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, nói về tát mặt, gọi là physical, bị người ta tát mặt á, tôi nghĩ rằng trong chúng ta ít có chuyện đó xảy ra, phải không? Có thể mấy năm liên tục cũng không có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà có thể lắm mình không có bị physical slap, nhưng mà nó là gì? Verbal slap on the face. Người khác nói một cái điều gì đó, tìm cách dùng cái điều khiêu khích nói lên làm cho mình rất bình thường, mình rất là bất bình. À, you nói rồi đó hả? Để ta nói nè. Chưa nói, đừng tìm cách trả thù. Yêu kẻ thù, đừng tìm cách trả thù. Cho nên, cầu xin Chúa giúp chúng ta. Kẻ thù ở đây có thể bất cứ ai, không nhất thiết là người lạ ở ngoài đường, nhưng mà có thể là những người trước mình rất là thân thiện, ngay cả vợ chồng chúng ta có thể cũng trở thành kẻ thù nữa. Cha mẹ, ông bà của chúng ta, con cái của chúng ta. Cho nên Chúa nói rằng đừng tìm cách trả thù. Nếu mình lập gia đình rồi, lỡ vợ hay chồng mình bữa nào đó mệt mỏi đi về, tìm cách nói những cái lời rất là thô lỗ, thay vì mình tìm cách nói lại cho nó đã, trả thù thôi. Cảm ơn Chúa, dâng những điều đó lên cho Chúa. Bởi vì luôn luôn khi mình tìm cách trả thù, nó không có ích lợi gì cho mình cả. Chúng ta để ý chỗ đó, nó không ích lợi gì cho mình cả. Có cái show lâu lắm rồi tên là Amos và Andy, Amos and Andy. Cái show này nó nói về cái anh Andy này. Anh có một cái anh chàng này, hễ mà đi khi gặp á là anh chàng này đấm vô cái ngực ảnh một cái rồi kìa, hello. Đây đình bực bội lắm, ảnh đưa tay ai hết để định nói chuyện với anh Amos. Tao chịu hết nổi, tôi cứ gặp thằng này là trước khi mà nó hello tao một cái, nó đánh vô trong người, trong ngực tao rồi nó mới bắt đầu nó hello. Cái hai anh, cái anh Andy, anh nói với anh Amos kìa, bây giờ về tính sao, bây tao chịu hết nổi rồi. Hai anh bàn qua bàn lại với nhau thì anh Andy mới ra một cái ý. Anh nói, à tao biết rồi, tao ghét cái thằng này quá. Bây giờ á hả, bữa sau mà tao đi học á, tao lấy bom, anh lấy dynamite á, tao để ngay chỗ cái ngực của tao. Thằng kia bữa tới nó hai tao cá, nó đóng vô cái ngực tao một cái là tiêu tàn cái cánh tay của nó luôn. Chuyện gì chúng ta biết rồi, tiêu tàn cái cánh tay của anh đó thì anh Andy sẽ như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta học được cái bài học, tìm cách trả thù nó luôn luôn hại chúng ta, chứ nó không có lợi cho chúng ta. Cho nên Chúa nói, khi người khác tìm cách hại chúng ta, đừng tìm cách trả thù. Đó là cách mà chúng ta yêu thương kẻ thù nghịch của mình. Rồi cái điểm thứ hai, nó cũng còn khó hiểu hơn cái điểm thứ nhất nữa, là phần B của câu 29. Còn nếu ai giật áo ngoài của ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Ai lấy cái áo ngoài của mình, cướp giật cái áo ngoài của mình, nó còn cái này nữa, còn cái áo trong đấy luôn. Có phải Chúa dạy như vậy không? Hay là nói về thời này thì như thế nào? Ai vô nhà mình ăn cắp cái tivi, cái mình chạy theo mình nói, hô còn cái VCR nè. Phải không? Chúa muốn dạy mình kiểu đó, phải không? No, Chúa không có muốn dạy mình kiểu đó. Chúa nói mình phải tự vệ. Ai vô nhà mình làm gì, họ cướp, họ hãm hiếp, họ đánh đập người thân của mình, thì mình được phép mình tự vệ, mình chống, mình bắt, mình làm những gì mình có thể làm được. Chứ không phải mình đứng đó rồi mình giống như là vegetable, giống như rau cải vậy đó, ai làm gì làm rồi mình còn cho họ thêm nữa. Không phải như vậy. Và lại nếu chúng ta muốn hiểu được cái điểm mà Chúa nói ở đây, thì chúng ta cũng phải trở lại cái phong tục của người Do Thái thời của Chúa. Có nghĩa là sao? Nếu quý vị là người đi mượn tiền, cần tiền mượn, quý vị mượn tiền một người bạn, một người nào đó, nếu khi mà mượn tiền người đó rồi đó, thì cái người mà họ cho quý vị mượn tiền á, họ nói tôi muốn cái áo ngoài của anh, để chi lỡ sau này quý vị không trả tiền được cho họ đó, thì họ có được cái món đồ nào bán để họ lấy lại cái vốn của họ. Nhưng mà nếu cái người cho quý vị mượn tiền họ tin tưởng quý vị đó, thì họ nói tôi không cần cái áo ngoài của anh. Chứng tỏ là họ tin tưởng, họ nể quý vị. Còn khi họ lấy cái áo ngoài của quý vị, chứng tỏ là họ không có tin quý vị và họ cũng không có nể quý vị mấy. Nhưng mà nếu mà quý vị là người mà credit card cái điểm xấu tệ quá đó, họ không thể nào tin quý vị được, hay là họ không biết quý vị nhiều á, thì không những họ lấy cái áo ngoài là một cái sỉ nhục rồi, nhưng mà họ lấy luôn cả cái áo trong luôn. Đó là một cái điều sỉ nhục vô cùng. Mình tới mình mượn tiền, họ lấy áo ngoài, lấy áo trong, có nghĩa là mình cởi trần. Mà người Do Thái, người đàn ông Do Thái, mà một người mà tốt, không bao giờ đi ở ngoài đường cởi trần cả. Mà một người mà đi ngoài đường cởi trần là một người rất là sỉ nhục. Bị người nào sỉ nhục cho nên họ mới đi cởi trần như vậy. Cho nên Chúa muốn dạy điều gì ở đây? Chúa muốn dạy điều như thế này: khi người khác sỉ nhục bạn, đừng oán hận người đó. When you are insulted, do not resent. Khi một người nào sỉ nhục mình, tìm cách bôi bác mình, đừng oán hận, đừng có để trong lòng cay đắng về cái chuyện đó. Họ lấy cái áo ngoài đã sỉ nhục rồi, họ lấy luôn cả cái áo trong, dầu rằng mình sẽ trả được món nợ đó, nhưng mà họ chơi mình một cái là lấy áo ngoài, lấy luôn cái áo trong, rất là sỉ nhục. Nhưng mà đừng tìm cách oán hận, đừng có oán hận trong lòng của mình. Dễ lắm, thường thường mà ai sỉ nhục mình thì sao? Mình tìm cách mình trả đũa, không được thì trong lòng của mình mang cái sự oán hận mà gọi là không có đội trời chung, phải không? Không có muốn sống mà muốn thấy cái người đó nữa, cay đắng về người đó. Cho nên Chúa muốn nói ở đây: yêu kẻ thù của mình, khi bị sỉ nhục đừng có oán hận. Điều mà Chúa dạy ở đây là gì? Chúa dạy cho chúng ta sự khiêm nhường. Khiêm nhường. Dầu rằng họ suy nghĩ bậy bạ về mình, họ nói xấu về mình không có cái điều xấu đó mà họ nói. Họ tìm cách họ hại mình, sỉ nhục mình. Mình không có mấy cái chuyện đó, mình cũng không có oán hận họ gì cả. Không phải là tôi không có, tôi sẽ trả hết tất cả, tôi trả hết được tất cả, mà tại sao lại lấy cả hai áo của tôi? Bực mình quá. No. Hãy yêu thương họ, kẻ thù của mình. Cho nên ở đây chúng ta biết, khi chúng ta thật sự là con của Chúa rồi, thưa quý ông bạn chị em, Chúa nói rất là nhiều lần, Chúa nói khi mình sống theo Chúa, họ sẽ sỉ nhục mình. Chúa nói tiên tri cũng bị sỉ nhục nữa, huống gì là các ngươi. Cho nên Mình sống một đời sống cơ đốc nhân, mình yêu kẻ thù của mình, sẽ có người ngược đãi mình. Sẽ có người mình làm những điều rất là tốt cho họ nhưng mà họ không có biết ơn mình. That's okay. Không sao hết. Đừng có giận dữ, đừng có bực mình về những chuyện đó. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em thấy thương kẻ thù dễ không? Không thể nào thương được. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em nhờ sức toàn năng của Đức Thánh Linh, quý ông bà anh chị em làm được điều này. Bày tỏ lòng yêu thương đến với những người chung quanh chúng ta. Ai trong chúng ta cũng cần học yêu thương cả. Bởi vì yêu thương nó không có đến tự nhiên. Và ai trong chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mình có được tình yêu thương để mình có thể thương những người mình khó thương. Và thưa quý bạn chị, khi mình xin Chúa cho mình có được tình yêu thương thì quý bạn chị để ý một điều ở đây. Chúa có bao giờ cho mình một người rất là dễ thương, rất là sweet, rất là nhân từ tới với mình không? Để mình thương phải không? No. Chúa khi mình xin Chúa cho mình có được tấm lòng yêu thương, Chúa sẽ thảy vô cho mình một người rất là khó thương. Thì mình mới học mình thương được. Và Chúa nói rồi, con sự sợ với người đó xong, ta sẽ cho thêm người khác nữa. Yeah. Tôi có nói chuyện với con kia, con nói, sao mà em làm gì nó cũng chặt hết mục sư. Em chịu hết nổi rồi, không có đủ kiên nhẫn. Tôi nói, đó là cái cách mà Chúa dạy cho cô sự kiên nhẫn. Mình không thể nào học được bài học kiên nhẫn nếu những mình lúc nào mình cũng gặp điều gì nó cũng thuận theo ý của mình. Mình học được sự kiên nhẫn khi những điều trái ngược nó đến với mình. Mình học được tình yêu thương khi Chúa cho mình gặp những người khó thương, làm cho mình tìm cách hại mình, tìm cách sỉ nhục mình. Cho nên Chúa nói trong câu số 32, nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn gì? Có phước gì đó? Chữ ơn là phước. Nếu mình thương kẻ thương mình thì có phước gì đó? Và Chúa nói như thế nào? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Câu số 33, nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn gì đâu? Người có tội cũng làm như vậy. Chúa nói hai lần ở đây để Chúa cho mình thấy được một điều gì? Thương kẻ thù là điều không có bình thường, không có tự nhiên. Thương được kẻ thù là điều siêu nhiên. Còn nếu mà mình chỉ thương những người nào thương mình, những người nào chơi với mình, những người mình mà những người nào thích mình thì Chúa nói cái đó các người không có phước. Không có phước, không có ơn gì trong cuộc đời cả. Chỉ khi nào người yêu được những người khó yêu, những người tìm cách hại, những người tìm cách sỉ nhục người, đó mới gọi là có phước. Cho nên trong cái mùa, trong mùa chay, trong đặc biệt là trong cái tuần lễ thánh này, Chúa chết cho kẻ thù này. Cầu xin Chúa, Chúa thương kẻ thù này. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta có thể thương nhau, thương những người nào mà mình từ trước đến giờ hay là gần đây mình thấy quá bực mình không muốn gặp người đó nữa. Chúa nói hãy thương người đó. Đừng tìm cách oán hận, đừng tìm cách trả thù, nhưng mà hãy đến với người đó, thương người đó. Trong cái mùa Giáng sinh, ông Green, ông chạy chiếc xe rất là đẹp. Ông đậu chiếc xe xong, ông vô trong tiệm, ông mua tờ báo. Vừa đậu chiếc xe, bước ra khỏi xe thì ông nhìn, ông thấy có một đứa con trai mặt mày dơ bẩn, mặc áo quần đồ thấy xấu xí á, nhìn chăm chăm chiếc xe của ông. Cái ông thấy anh chàng này rồi anh nói, ông nói chắc là phải vô tiệm thiệt là nhanh đi ra, chứ không thể là mình ra là chắc là mất cái bóng đèn hay là mất cái gì trong xe. Nên là ông vào mua báo xong, kẹp báo ông đi ra, mở xe. Vừa mở xe cái em bé đó mới hỏi ông ơi, chiếc xe đẹp của ông ấy giá bao nhiêu tiền vậy ông? Cái ông ấy nói, tôi không biết, bởi vì chiếc xe này người anh của tôi cho tôi, cho nên tôi không biết giá bao nhiêu. Thì em bé này nó trợn mắt, thấy có vẻ như là không thể nào hiểu nổi. Và em thốt ra một lời mà ông này ông cũng không ngờ được. Em không có nói là ồ ước gì tôi được chiếc xe như vậy. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em nói như thế nào quý ông bà anh chị em biết không? Em nói ước gì tôi là người anh của ông. Ước gì tôi là người anh đó. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là tình thương mà Chúa muốn mình có. Thương xót. Thương xót không phải là mình đòi cái gì cho mình, nhưng mà thương xót là mình tìm cách mình làm cái gì tốt cho người khác. Cái người đó có thể không đáng gì để được thương như Chúa đã làm cho chúng ta. Không ai trên vũ trụ này đáng để được Chúa thương cả. Nhưng mà Chúa thương xót chúng ta, Chúa sẵn sàng làm tất cả để Chúa bày tỏ tình thương cho chúng ta. Cho nên trong tuần lễ thánh này tôi thấy không có thời gian nào tốt đẹp bằng lúc này. Khi mình suy nghĩ về tình thương của Chúa chết cho kẻ tội nhân này, kẻ thù này. Cầu xin Chúa cho con không những suy nghĩ về tình yêu của Chúa mà thôi, nhưng mà hãy cho con có thể hành động được tình yêu của Ngài. Con nhìn xung quanh coi thử trong lòng của con còn có người nào mà con chắc là bực mình từ trước đến giờ. Có ai không? Có ông nào, có bà nào, có cô nào, có chị nào, có em nào không? Lạy Chúa, con muốn tỏ lòng biết ơn Chúa về những gì Chúa đã làm cho con. Con không có phải là người vô ơn bội nghĩa, nhưng mà con là người muốn tỏ lòng biết ơn Chúa. Con sẵn sàng vòng tay yêu thương tất cả, nhất là những người con không thích, khó ưa, nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Con quyết tâm trong cái tuần lễ thánh này, con muốn thương người đó. Con muốn con là người anh. Con muốn con là người cho ra, chứ không phải là chỉ ngồi đó nhận lãnh. Con muốn con là người con thật của Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp mọi người trong chúng ta. Có thể quý ông bà anh chị nói, ô cái này khó quá, khó làm, tôi khó làm quá. Thưa quý ông bà anh chị, đúng như vậy, mình không thể nào làm được. Chỉ khi nào mình nhờ Đức Thánh Linh mình mới làm được. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị nói câu này, tôi sẽ không làm điều đó, chứng tỏ rằng quý ông bà anh chị em không vâng lời Chúa. Mà nói cái này khó lắm Chúa ơi, xin Chúa giúp con. Đó là thái độ vâng lời Chúa. Nhưng mà mình nói, tôi I won't do it, I will not do it, chứng tỏ rằng mình không có vâng lời Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta. Tôi không có xin quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đừng làm điều này, bởi vì tôi chia sẻ điều này, nhưng mà hãy làm, bởi vì Chúa đã làm tất cả cho mình rồi. Chúa đã thương mình vô biên. Bây giờ hãy bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người mình khó yêu, những người mình thấy ghét. Bởi vì Chúa nói như thế nào? Trong câu số 2, trong câu số 30, 35, song các ngươi yêu kẻ yêu mình, song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn và đừng ngã lòng. Cái tuần chắc hai tuần nữa tôi sẽ chia sẻ về cái chỗ này, về về cho mượn rồi. Chú nói cũng hơi lộn xộn chỗ này, không mình áp dụng nó dễ bị trật lắm, nhưng mà hai tuần nữa tôi sẽ chia sẻ. Nhưng mà chú nói sao, khi mình thương được kẻ thù của mình thì như thế nào, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Chí Cao, là con của Chúa. Mình sẵn sàng yêu như Chúa đã yêu mình. Amen.